quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 193 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh, phần 35. Căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Jesus Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy, chứ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước, từ câu 22 đến câu 23? Câu hỏi thứ hai: là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào, từ câu 24 đến câu 25? Câu hỏi thứ ba: cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước? Bài học trước cho chúng ta học biết về hình ảnh khuôn mẫu của sự nhu mì, một biểu hiện của mỹ đức hiền lành của bông trái Thánh Linh. Đó chính là khuôn mẫu của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vua nước trời đang được vinh hiển và chúc tụng của mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất. Thế nhưng, Ngài đã khước từ sự cao trọng đó, đặng đến thế gian trong thân vị là một con người để thi hành chương trình cứu rỗi nhân loại. Cả đời sống chức vụ của Chúa trên thế gian đã bày tỏ đức nhu mì, đó chính là mỹ đức mà con người đã thiếu mất đi kể từ khi tội lỗi xâm chiếm vào trong đời sống. Vậy nên, Chúa Giê-xu đã bày tỏ Ngài có lòng nhu mì, kêu gọi mọi người hãy đến với Chúa để tìm kiếm sự bình an, yên nghỉ trong Ngài. Một ý nghĩa nữa được tìm thấy trong bông trái Thánh Linh của sự hiền lành, đó chính là sự lương thiện. Như một bản dịch đã dịch thư Galati chương 5, câu 22a như sau: nhưng trái của Thánh Linh là yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân từ, lương thiện. Ý nghĩa của sự lương thiện là ngay thẳng, không gian dối. Đây chính là điều mà nhân loại nói chung đã thiếu mất đi trong đời sống, ngay từ khi tổ phụ loài người bị chính sự gian dối, thiếu ngay thẳng của Satan dẫn dụ. Nó đã lấy hình con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết trong các loài thú đồng, đến với bà Eva dùng lời gian dối mà cám dỗ bà không vâng lời Đức Chúa Trời, cho rằng Ngài chưa hết lòng yêu thương bà cùng chồng là Adam. cho nên đã giữ lại trái cây biết điều thiện điều ác mà không cho ông bà đụng đến. Dù bên ngoài nó dùng lời có vẻ như rất cảm thông, ngay thẳng để bày tỏ điều dường như bí mật và đem lại lợi ích cho bà Eva, nhưng trong lòng thì lại chất chứa điều gian dối với âm mưu độc ác. Nó gieo cho ông bà tâm trí nghi ngờ và lòng kiêu ngạo muốn được khôn ngoan như Đức Chúa Trời khi ăn trái cây đó. Sáng Thế Ký chương 3 từ câu 1 đến câu 5 ghi lại câu chuyện này như sau. Vả trong các loài thú đồng mà Jehovah Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng: Mà chi, Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao? Người nữ đáp rằng: Chúng ta được ăn trái các cây trong vườn, song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng: Hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai người phải chết chăng? Rắn bèn nói với người nữ rằng: Hai ngươi chẳng chết đâu. Nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Từ khi tổ phụ loài người nghe theo lời gian dối của Satan mà phạm tội không vâng lời Đức Chúa Trời, thì tội lỗi theo đó mà lan truyền vào thế giới loài người. Không dừng lại ở đó mà nó còn di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, như lời Kinh Thánh đã khẳng định trong thư Roma chương 3 câu 23: Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ở trong tội lỗi, bản chất tốt đẹp của con người như ban đầu được tạo dựng đã bị đánh mất, thay vào đó là sự hoen ố bởi chính tội lỗi. Sự gian dối, thiếu ngay thẳng của Satan chiếm ngự trong tâm trí con người, khiến tội nhân càng trở nên gian dối, thiếu ngay thẳng. Đó chính là những điều trái ngược hoàn toàn với mỹ đức tốt đẹp trong con người mà Đức Chúa Trời tạo dựng ban đầu. Hay cụ thể hơn là trái ngược lại với mỹ đức hiền lành của bông trái trong đời sống của người được ở trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Gian dối, thiếu ngay thẳng chính là những vấn nạn tồn tại trong các mối quan hệ giữa con người trong xã hội. Mục đích của sự gian dối và thiếu ngay thẳng nhằm hướng đến những điều xấu xa, miễn sao thỏa mãn theo tư kỷ riêng của mình, còn hậu quả cho người khác ra sao thì mặc kệ. Chính Chúa Giêsu cũng là nạn nhân của việc bị người khác làm chứng dối, hòng kết tội mà bắt giết Ngài. Bây giờ các thầy tế lễ cả và cả tòa công luận kiếm chứng dối về Ngài cho được giết Ngài. Dầu có nhiều người làm chứng dối có mặt tại đó, song không tìm được chứng nào cả. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 26 từ câu 59 đến câu 60. Khi Chúa Giêsu đến thế gian để thi hành chức vụ cứu rỗi toàn nhân loại, Ngài sống cuộc đời công bình, thánh khiết, kêu gọi mọi người ăn năn ra khỏi ô uế tội lỗi. Sự giảng dạy và đời sống của Chúa đã đem đến sự thuyết phục khiến đoàn dân đông chạy đến với Chúa mọi lúc càng hơn. Điều đó gây nên sự ghen tức rất lớn trong lòng của những quan chức tôn giáo thời bấy giờ. Họ tìm đủ mọi cách để bắt tội Ngài. Khi không thể bắt bẻ trong lời nói, họ lập mưu cáo gian cùng những người làm chứng dối để ghép tội cho Chúa Giêsu. Đó chính là biểu hiện của những đời sống chìm đắm trong tội lỗi, ghen ghét và đầy lòng gian dối của tội nhân trên thế gian. Chương trình cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho nhân loại không những phục hồi lại địa vị thánh, nhận hưởng ơn cứu rỗi, song còn là phục hồi lại mỹ đức tốt đẹp trong đời sống mỗi người. Ngay trong thời cũ ước, sau khi Đức Chúa Trời kêu gọi ông Môi-se dẫn dân Israel ra khỏi đất nước Ai Cập để trở nên là một dân thuộc riêng về Ngài, thì tại núi Sinai, Đức Chúa Trời đã ban 10 điều răn trên hai bản đá cho Môi-se. Trong đó, một trong những tội lỗi cần phải tuyệt đối tránh được nhắc đến đó cũng chính là sự gian dối. Nếu như gian dối, thiếu ngay thẳng đã trở nên bản chất trong đời sống của con người tự nhiên, thì giờ đây thực trạng đó cần phải được thay mới trong đời sống của những người được biệt riêng đặng trở nên con dân của Đức Chúa Trời. Xuất Ê-díp-tô ký chương 20 câu 16 chép: Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình. Đây cũng chính là điều mà Chúa Giêsu đã xác nhận lại cùng người trai trẻ giàu có đến cùng Ngài đặng hỏi rằng làm sao mới có thể nhận lãnh được sự sống đời đời. Ngài đang ra đi, có một người chạy lại quỳ trước mặt Ngài mà hỏi rằng: Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm chi cho được hưởng sự sống đời đời? Đức Chúa Giêsu phán rằng: sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chỉ có một đấng nhân lành là Đức Chúa Trời. Ngươi biết các điều răn: đừng phạm tội tà dâm, đừng giết người, đừng trộm cướp, đừng làm chứng dối, đừng làm gian. Theo Phúc Âm Mát chương 10 từ câu 17 đến câu 19. Mỹ đức hiền lành dạy phải sống lương thiện, ngay thẳng, không gian dối. Đó chính là đời sống thể hiện bông trái thánh linh như lời sứ đồ Phao-lô dạy trong thư Ga-la-ti chương 5 từ câu 22 đến câu 26. Bài học áp dụng. Gian dối, thiếu ngay thẳng chính là những điều thuộc về bản chất của con người tội lỗi. Con người ngày nay vẫn thường cư xử với nhau như vậy trong các mối quan hệ giao tiếp, làm ăn hàng ngày. Tạ ơn Chúa, trong ân điển của Ngài đã cứu chuộc chúng ta ra khỏi quyền lực của sự tối tăm, nhận sự sống mới ở trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Ở trong địa vị đó, chúng ta cũng được mặc lấy đời sống mới cách tốt đẹp như ban đầu mà Đức Chúa Trời tạo dựng. Là con dân của Chúa, chúng ta đã được mua bằng giá rất cao qua sự hy sinh chuộc tội của Chúa Giê-xu. Mỗi người phải luôn biết ơn Chúa mà trân quý địa vị thánh của mình để có đời sống sao cho đẹp lòng Ngài. Như lời Thánh Kinh đã nhắc nhở chúng ta trong thư Ê-phê-sô chương 4, câu 22 và câu 24. Rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Xin Chúa cho chúng ta cứ tiếp tục để Đức Thánh Linh biến đổi và dẫn dắt đời sống mới của chính mình, để mỗi ngày bày tỏ sự thiện lành qua nếp sống hiền lành, nhu mì, ngay thẳng, không gian dối. Bởi có đó mà danh Chúa được vinh hiển, nhiều người nhận biết Chúa qua đời sống của chúng ta. Chúng ta có sẵn sàng bày tỏ bông trái hiền lành, ngay thẳng, không gian dối ở giữa một xã hội đầy dẫy sự gian dối như hiện nay không? Có điều gì đó còn chưa thật sự ngay thẳng trong đời sống mà chúng ta cần phải dứt bỏ ngay hôm nay không? Xin Chúa giúp đỡ để mỗi con dân của Chúa vừa muốn vừa làm theo ý thánh của Ngài. Xin mỹ đức hiền lành, lương thiện luôn thể hiện trong đời sống mỗi chúng ta. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 5 từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp học thứ 194 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Là do giáo sư Thánh Linh dạy tôi biết nhiều hơn về Giê-xu, mong sao biết rõ Giê-xu, ước thấy huyết máu Giê-xu tuôn rơi, thương mình đấng đã chết thay vì tôi. Cả cuộc nhiều lời Giê-xu ban trao, luôn luôn thâm giao với vua trên cao. Tai nghe Giê-xu khuyên dạy ngọt ngào, cuộc tôi mấy câu thanh ngôn dịu sao, biết nhiều hơn về Giê-xu, mong sao biết rõ Giê-xu, ước thấy huyết máu Giê-xu tuôn rơi, thương mình đấng đã chết thay vì tôi. Càng thương Giê-xu trên ngôi cao sang, vinh quang trên thiêng quốc chiêu sang lang, biết chắc nước Chúa lớn trong nhân gian, Giê-xu đến đem kỷ nguyên bình an. Biết nhiều hơn về Giê-xu, mong sao biết rõ Giê-xu, ước thấy huyết máu Giê-xu tuôn rơi, thương mình đấng đã chết thay vì tôi.